Dì rất muốn làm một công việc như mọi khi, là tóm tắt lại chút ít sự việc xảy ra ở câu chuyện ngày hôm qua và gợi mở cho câu chuyện ngày hôm nay. Nhưng đoạn chuyện của ngày hôm nay quá đặc biệt, nó có quá nhiều dây dứt và nuối tiếc, khiến cho dì không biết phải dẫn vào câu chuyện như thế nào. Vậy nên chúng ta hãy cùng với LC và K gặp nhau trong một giấc mơ của 20 năm xa cách nhé! Chương 11. Không có thời gian, không có không gian, chỉ có tôi, anh và kỷ niệm. Đã bao nhiêu năm tôi nghĩ về cuộc hội ngộ này, và lần nào nó cũng hiện ra như vậy trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi không hình dung ra được mình sẽ gặp lại anh ở đâu, và lúc nào, trong hoàn cảnh nào, nhưng tôi gần như tin chắc rằng sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Tôi và anh còn có quá nhiều điều để nói với nhau, dù cuộc đời hai đứa đã từ lâu rẽ thành hai ngả. Ca không khác mấy so với thời ở Moscow. Trên gương mặt anh hẳn là đã có thêm những nếp nhăn mở của thời gian, nhưng nụ cười và cái nhìn vẫn nguyên si như vậy. Anh bước vội gần như chạy về phía tôi, gió thổi tung lòa xòa mái tóc bờn sờ nghệ sĩ. Tôi hy vọng mình không thay đổi nhiều dưới con mắt của anh. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn nhất quyết để đúng một kiểu tóc dài ngang vai như vậy, kiểu tóc mà anh thích và chồng tôi cũng thích. Những sợi tóc dài bay rối lên trong gió khi tôi bước lại gần anh. Ca đưa tay vuốt lại tóc cho tôi, và đột nhiên tôi có cảm giác như anh muốn ôm ghì lấy tôi nhưng kìm lại được. Em đã biết trước rằng thế nào chúng mình cũng gặp lại nhau, tôi nói. Anh cũng tin như vậy, nhưng anh không ngờ là phải đợi lâu đến thế này, Ca đáp. Thời gian đột ngột ập về sau câu nói đó của Ca, bao nhiêu lời định nói bỗng nhiên trở thành lạc lõng và vô nghĩa trước sự hiện diện lặng lẽ nhưng nặng nề của nó. Qua màn sương mờ ảo của thời gian, tôi nhìn thấy hai bóng hình xa lắc xa lơ, tôi và anh trên sân bay Sheremetyevo ngày ấy. Khi chúng mình chia tay nhau ở sân bay Sheremetyevo, em cứ hy vọng là chỉ ít ngày sau anh cũng sẽ về Hà Nội, tôi nói. Anh rất muốn về, anh đã cố hết sức nhưng anh không thể về được. Hoàn cảnh lúc đó như vậy, chắc là em cũng hiểu phải không? Có những điều em không bao giờ hiểu nổi. Tại sao khi chúng mình ở Moscow, anh cứ khăng khăng không chịu giải thích cho em tình hình làm ăn của anh lúc đó? Nhưng giải thích cho em những chuyện ấy thì có ích gì đâu LC, em cũng sẽ không thể giải quyết được gì, mà chỉ khổ thêm thôi. Nếu em biết rõ tình hình, ít nhất em cũng có thể ở lại Moscow để đợi anh. Em sẽ không đời nào bỏ về Hà Nội trước một mình khi biết rằng anh đang ở trong tình trạng khốn khổ như vậy. Lúc đó chính em cũng đã khổ lắm rồi. Em nói rằng em không chịu đựng nổi cuộc sống như thế này nữa. Anh không có quyền yêu cầu em tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Khi ấy em nói thế vì em không hiểu gì hết cả. Em chỉ nhìn thấy nỗi khổ của em thôi. Nếu em biết rõ, có thể em sẽ ở lại đợi anh thêm một thời gian nữa. Nhưng cuối cùng, chắc em cũng sẽ không chịu đựng nổi và bỏ đi thôi. Anh đã nghĩ mãi rồi. Hồi ấy anh rơi vào một tình trạng bế tắc, một vũng lầy như em đã nói, em có nhớ không? Em bảo rằng em muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy này, nhưng em không hiểu rằng điều đó là quá sức em. Còn anh, việc duy nhất mà anh có thể làm lúc ấy là không kéo em rơi vào vũng lầy cùng với anh. Nhiều lúc em cứ nghĩ, lẽ ra em phải ngăn cản anh ngay từ đầu, lẽ ra anh không bao giờ nên dấn thân vào con đường ấy, lẽ ra chúng mình phải về nước cưới luôn ngay sau khi anh bảo vệ xong. Nhưng làm sao mà biết trước được sự đời hả LC? Làm sao anh biết trước được mọi sự sẽ đến nông nỗi này? Lúc ấy anh chỉ hình dung rất rõ cuộc sống của chúng mình sẽ vất vả ra sao nếu về nước trắng tay. Anh đã muốn tránh cho chúng mình cuộc sống đó. Anh đã mất hy vọng từ khi nào? Có phải từ khi tiễn em ở sân bay Sheremetyevo không? Lúc ấy anh bảo anh không muốn mất em. Em không hiểu ngay tại sao anh nói thế, nhưng về sau em nghĩ rằng chắc là ngay từ lúc đó anh đã biết là chúng mình sẽ mất nhau rồi. Không hẳn thế đâu. Lúc đó anh đã linh cảm thấy điều này, nhưng anh vẫn còn hy vọng. Anh chỉ thực sự mất hy vọng khi ngừng viết thư cho em. Nhưng tại sao anh không viết thư cho em? Dù thế nào đi nữa thì em cũng có quyền được biết rõ sự thực. Dù anh thấy chúng mình không còn hy vọng thì anh cũng phải nói với em một lời từ biệt cuối cùng. Anh chưa bao giờ nói với em lời từ biệt ấy cả. Bao nhiêu năm rồi em vẫn day dứt không yên vì chuyện đó. Tha lỗi cho anh LC. Anh biết lẽ ra anh phải viết hết sự thực cho em, nhưng anh quá khổ sở và không đủ can đảm để viết một lá thư đoạn tuyệt. Và lại nếu anh viết cho em rằng anh không thể trở về với em được vì đã hết sạch tiền, vì anh đã nợ ngập cổ, thì liệu em có vì những lý do ấy mà bỏ anh được không? Anh nghĩ là không. Anh sợ chỉ làm tăng thêm nỗi đau khổ của em và kéo dài sự chờ đợi vô vọng của em thôi. Đối với em lúc đó, chờ đợi vô vọng còn đỡ đau khổ hơn là không có gì để chờ đợi cả. Em có thể đợi anh bao lâu cũng được, chỉ cần biết là anh vẫn yêu em. Em chỉ bỏ đi khi không còn hy vọng gì thôi. Khi ở Moscow, em nói với anh, đừng bắt em phải đợi cả đời. Anh đã suy nghĩ nhiều về câu nói đó. Anh hiểu là em nói đúng, anh không có quyền bắt em chờ đợi cả đời. Anh không có quyền để em chờ đợi khi chính anh không còn hy vọng gì nữa. Sau này em đã đau khổ mãi vì câu nói đó, anh biết không? Em cứ tự dằn vặt mình mãi vì đã nói một câu ngu ngốc và ích kỷ như vậy. Lúc ấy em không hiểu rằng sự chờ đợi là điều duy nhất mà em có thể làm được cho anh trong hoàn cảnh này. Nếu anh biết rằng em sẵn sàng chờ đợi anh đến cùng, có lẽ anh sẽ có thêm sức lực để thoát ra khỏi vũng lầy ấy, phải không? Có lẽ anh sẽ không dập tắt mọi hy vọng của anh và của em nữa. Có lẽ em sẽ đợi được đến lúc anh về, vì cuối cùng thì anh cũng đã trở về cơ mà. Đừng tự dằn vặt mình như thế LC. Hoàn cảnh lúc đó phức tạp hơn em tưởng. Có nhiều chuyện xảy ra sau đó khiến anh nghĩ rằng mình không còn xứng đáng với sự chờ đợi của em. Anh muốn nói đến chuyện anh đã gặp và yêu một người khác phải không? Tại sao anh không viết thư nói thẳng với em về việc đó? Anh không nghĩ rằng ít nhất là trong chuyện đó anh cũng cần phải trung thực với em mà. Nhưng đó có phải là tình yêu đâu LC. Anh không phủ nhận rằng anh có nhiều tình cảm đối với người ấy, nhưng yêu thì anh chỉ yêu có một mình em. Anh không biết phải viết cho em thế nào cả. Anh có cảm giác như mình thoát khỏi vũng lầy này, rồi lại xa vào một vũng lầy khác. Mọi việc trong đầu anh lúc đó hết sức mù mờ. Điều duy nhất mà anh hiểu rõ là em sẽ không thể nào tha thứ cho anh được. Anh vẫn nghĩ như thế ngay cả sau khi đã nhận được bức điện của em. Bức điện nào nhỉ? Bức điện em gửi sang Ba Lan để chúc mừng sinh nhật anh ngày anh tròn 29 tuổi. Anh không nhận được bức điện đó. Em có chắc là em viết đúng địa chỉ không? Mà làm sao em lại có địa chỉ của anh ở Ba Lan? Anh có dám viết thư cho em từ Ba Lan bao giờ đâu. Mẹ anh đưa cho em địa chỉ đó, có lẽ không sai đâu. Lúc đó không có hồi âm của anh, em tin chắc rằng anh đã kiên quyết gạt em ra khỏi đời anh rồi. Nhưng về sau, khi biết tin anh từ Ba Lan về nước một mình, em cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. Em đâm ra ngờ rằng có thể anh không nhận được bức điện đó của em. Anh không nhận được thật LC ạ. Em viết gì trong bức điện ấy? Không có gì thật đặc biệt cả đâu. Em chỉ chúc mừng sinh nhật anh thôi. Lúc ấy em muốn anh biết rằng em không thể quên anh. Em hiểu hoàn cảnh của anh và không oán giận anh. Nếu anh nhận được bức điện đó, có thể anh đã trở về với em rồi phải không? Thực ra em biết đấy. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về, dù không nhận được bức điện ấy. Ở Ba Lan anh sống với người khác mà vẫn chỉ nghĩ đến em. Một cuộc sống như vậy không thể đem lại hạnh phúc cho ai cả. Anh thấy không thể tiếp tục mãi như vậy được, nên quyết định trở về Hà Nội. Có điều khi anh về đến nơi thì em đã bỏ đi rồi. Anh bất ngờ lắm về chuyện em bỏ đi phải không? Anh không bất ngờ về việc em bỏ anh. Anh đã bắt mình quen với ý nghĩ đó từ lâu rồi. Nhưng anh bất ngờ về việc em bỏ Hà Nội. Anh cứ nghĩ em yêu Hà Nội lắm. Khi ở Moscow, em cứ mong chóng đến lúc trở về Hà Nội sống. Em cứ rục rã anh suốt về chuyện đó. Em không bao giờ muốn bỏ anh hay bỏ Hà Nội cả. Em bỏ đi chỉ vì quá tuyệt vọng mà thôi. Lúc ấy em cũng không định đi mãi mãi. Cuộc đời đã xô đẩy em đến chỗ này. Rồi em quen dần, rồi em chấp nhận. Vậy thôi. cũng thế. Anh quen dần, rồi anh chấp nhận, vậy thôi. Cả nói khẽ sau một khoảng im lặng rất dài, rất nặng nề giữa hai chúng tôi. Anh có hạnh phúc không? Tôi ngập ngừng hỏi. Anh không thể quên em được. Ca không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ thấy em. Anh thấy chúng mình ở Moscow. Anh thấy em trong vòng tay anh. Anh cảm thấy rất rõ nụ hôn của em. Anh không còn muốn tỉnh dậy nữa vì sợ em biến mất. Em có bao giờ gặp những giấc mơ như vậy không? Em đang mơ một giấc mơ như vậy, tôi đáp. Nhưng ca không còn nghe tôi nói nữa. Anh đã từ từ biến mất khỏi giấc mơ của tôi.
Standing close to you, and yet still so far away. So many times I tried to say, but my heart was afraid. Look at you, it's all that I can do. A silly girl, I stare. 'Cause you might leave me when I reveal what my heart is really feeling. If I could just say the words, all the secrets in my just fade like whispers in the wind. If I could just say the words, all the secrets in my heart and in my soul you hear. Can't you see the love I hide slip through my eyes? The silly girl, so scared, she just can't say I love you. On to fate, what we have may never change. 'Cause you might leave me when I reveal. My lips will seal the love I'm hiding. If I could just say the words, all the secrets in my just fade like whispers in the wind. If I could just say the words, all the secrets in my heart and in my soul you hear. Can't you see the love I hide slip through my eyes? This silly girl, so scared, she just can't.